ra rằng nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ác sao lòng không hề sợ sệt muốn nói kinh pháp này nên trụ vào hành xứ và trụ thân cận xứ, thường xa rời quốc vương và con của quốc vương, quan đại thần, quan lớn, kẻ chơi việc hung hiểm, cùng bọn chiên đà la hàng quải đạo phạm chí, tức là Đức Phật đã nói rồi, ngài đọc lại bài kệ là cấm tất cả các vị đại Bồ Tát mà quá thiện vào đời mà pháp nói kinh diệu pháp liên hoa, không nên thân cận với các quốc vương và quan đại thần, quan lớn, những người làm những nghề hàng thịt hàng cá chẳng gần gũi, hạ người tăng thừa mạng, tức là những người chưa chứng quả mà cho chứng quả, hàng học giả tham chấp. Học giả tham chấp là những người mà chuyên môn học kinh Phật để mà họ cho họ có trí thức thôi, cho họ không có mong giải thoát. Kinh luật luận tiểu thừa, tức là những kinh luật luận mà dạy cho chúng ta tu để tự mình giải thoát mà không có giúp đỡ chúng sanh. Những tỳ kheo phá giới danh tự A-la-hán và những tỳ kheo ni ưa thích chơi giỡn cười là cũng không được nữa. Mà nãy là tôi nói là chúng ta là những Bồ Tát mà trở lại đây, húng gì là Bồ Tát, Đại Bồ Tát của Phật dặn là phải dạy cho họ làm sao họ hồi tâm Bồ Tát, chứ đừng có tháng tháng. Nếu mình Bồ Tát mà mình dẫn lại đến với các tỳ kheo ni mà mình không làm sao để cho họ chuyển tâm, thì Phật khuyên mình không nên, một cái người giảng kinh diệu pháp liên hoa thì không nên thân cận với những người đó mà làm sao để cho họ chuyển tâm Bồ Tát. Những cái người U Bà Tát, U Bà Di là những cư sĩ cận sĩ nam tham mê năm món dục cầu hiện tại diệt độ, những người mà cầu ngay cái đời này giải thoát luân hồi sanh tử cho mình, cầu hiện tại diệt độ mà không có nghĩ tới chuyện lục độ ba la mật, điều chớ có gần gũi. Nếu những hạng người đó dùng tâm tốt mà đến tại chỗ của Bồ Tát để gì nghe pháp Bồ Tát, thời nên dùng lòng không chút sợ sệt, chẳng có niệm mong cầu mà vì chúng nghe pháp. Trừ trường hợp những người này thì kheo ni U Bà Tát Hầu Di mà họ dùng tâm tốt đến để hỏi pháp thì Bồ Tát nên thuyết pháp mà đừng có chút sợ sệt. Những gái quá gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi, tức là khuyên Bồ Tát không nên gần gũi những người làm người không có chồng, tức là quá chồng rồi, con gái trinh là con gái mới lớn, những kẻ bất nam bất nữ là những kẻ mà mình kêu là mấy người mà lại cái đó, cũng không thể dùng thân cận, chớ nên gần gũi. Người săn bắn chài lưới vì lợi mà giết hại, những người buôn bán sắc đẹp, tức là những cái bà tú bà đó, mình cũng không có nên gần gũi. Những người như thế đó đều chớ nên gần gũi nha. Và những dâm nữ thải cũng không được gần gũi, chớ trọn gần gũi, chớ nên riêng chỗ phức gì người nữ đến pháp. Mình mà thuyết pháp cho người nữ thì phải thuyết ở chánh điện, chớ đừng có đi ra chỗ phức mà thuyết pháp. Nếu lúc vì người nữ nói pháp chẳng đặng chơi giỡn cười, rồi khi vào sớm khất thực phải dắt một tỳ kheo, tức là mình là một vị Bồ Tát mà mình thị hiện ở cái thân tỳ kheo. Tỳ kheo không có nghĩa là thanh văn, mà có những vị Bồ Tát họ làm thân tỳ kheo phải dẫn thêm một tỳ kheo. Nếu không có tìm được một tỳ kheo phải một lòng niệm Phật, đây thời gọi tên là hành xứ, thân cận xứ của vị Bồ Tát đời mà pháp nói pháp. Dùng hai xứ trên đây có thể an lạc nói, lại cũng nhịn theo pháp thượng trung hạ, hữu vi hay vô vi, thiệt cùng pháp chánh thiệt, cũng chẳng có phân biệt là nam là nữ thải, lại chẳng đặng cao pháp, chẳng biết cũng chẳng thấy. Ở trong này quý vị để ý cái câu này nè, lại cũng nhịn theo, cũng chẳng nhịn theo pháp thượng trung và hạ. Pháp thì có ba thừa, là có giữa thượng trung và hạ, hữu di hay vô di. Hữu di là những cái pháp mà nó có về tướng, tí nữa mình chấp vào tướng không, ok tu là phải là có chùa, phải là vào trong đây mặc áo tràng ăn cơm thì phải nghiêm ngắn niệm Phật, kêu là pháp hữu di. Pháp vô di tức là chư pháp không có tướng gì hết, không có chùa, không có chiền, không có Phật gì hết, chỉ có Phật tánh. Thì nếu mà Bồ Tát giảng mà kẹt vào cái tướng không mà đua nhau cất chùa đó cũng không đúng, mà đua nhau không cất chùa cũng không được nữa, khó lắm quý vị. Cũng chẳng phân biệt là nam là nữ, tức là mình khi mình đi giáo hóa là Bồ Tát mình dặn coi có tướng nam và tướng nữ, lại chẳng đặng các pháp, chẳng biết cũng chẳng thấy, đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát. Tất cả các món pháp đều không chẳng chỗ có, không có chút trụ, thường trụ. Thì như vậy phiên Bồ Tát giảng pháp là giảng vào đâu? Đi theo cái kinh Pháp Bảo Đàn của lục tổ Huệ Năng là vô sở trụ, vẫn không khởi diệt. Đây gọi là thân cận, chỗ người trí hằng nương, chớ đảo điên phân biệt. Các pháp có hoặc không, pháp có là gì? Có địa ngục, có nhân quả, có tội phước. Các pháp không là chỉ cái chỗ tối thượng thừa, là không có, có như địa ngục, không ngạ quỷ, không tội, không phước. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất là tu pháp có, thân gái có năm trước, không thể làm phạm dương, không thể làm chuyển luân thánh dương, không thể làm trời đấu sức, không có những ông trời đau lợi, không có thể làm ma dương, không có để làm Phật. Đó gọi là các pháp có. Còn các pháp không là bà công chúa rồng. À, hiểu rõ tướng tội phước là coi như ngay cái đời này thành Phật. Thành ra khi Bồ Tát mà giảng pháp, giảng chẳng nương vào pháp có, mà chẳng nương vào pháp không, là thật hay chẳng thật, là sanh chẳng phải sanh, ở an nơi vắng vẻ, sửa tăng nhiếp tâm mình, an trụ chẳng lao động, như thể núi Tu Di, quán sát tất cả pháp, thải điều không thật có, dường như khoảng hư không, không có chút bền chắc, chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng động cũng chẳng tịnh, thường trụ một tướng thể, đó gọi là cảnh xứ. Nếu có vị tỳ kheo sau khi ta diệt độ, tức là có một vị tỳ kheo để tưởng Phật sau khi Phật diệt độ, vào được cái hành xứ này, và thân cận xứ đó là hai cái mà nãy giờ nói đó, chẳng gần gũi quốc vương, chẳng gần gũi hạng cầu tiểu thừa, chẳng gần gũi cái người con gái đàn bà quá chồng, chẳng con gái trinh còn nhỏ mới lớn, rồi không gần gũi tỳ kheo ni, thì cái lúc đó mới có thể khả năng giảng cái kinh Diệu Pháp này. Sau khi ta diệt độ, nếu có chỉ tỳ kheo vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lúc nói kinh này là không có lòng e sợ. Vị Bồ Tát này sẽ có lúc vào nơi nhà tỉnh thất, lòng nghĩ nhớ chân chánh theo đúng pháp quán pháp, từ trong thiền định dậy, vì các bậc quốc vương, vương tử và quan dân hàng bà la môn thải mà khai hóa diễn bài rộng nói kinh điển này. Tâm vị đó an ổn, lúc này mà được như vậy rồi đó, lúc đó Phật mới nói, mới được giảng cho vị quốc vương, giảng cho vương tử, quan và đại thần, giảng cho bà la môn, và lúc đó mới được nói kinh này. Văn thù sư lợi này, đó gọi là Bồ Tát an trụ trong sơ pháp, có thể ở đời sau diễn nói kinh Pháp Hoa. Quý vị thấy lúc đó mới là sơ pháp thôi nha. Được như vậy mà mới chỉ là sơ pháp, mới được quyền nói kinh Pháp Hoa. Lại văn thù sư lợi, sau khi Đức Như Lai diệt độ ở trong đời mặt pháp, muốn nói kinh này phải trụ nó hành an lạc. Hoặc miệng tiên nói, hoặc lúc đọc kinh, đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển. Cũng chẳng khinh mạng các pháp sư khác, chẳng nói việc hay dở tốt xấu của người khác. Ở nơi hàng thanh văn cũng chẳng kêu tên lỗi quấy của người đó, cũng chẳng kêu tên khen ngợi của người đó. Quý vị thấy làm Bồ Tát mà giảng kinh này, người ta thay cũng không được khen, mà người ta chê cũng không được chê. Tôi là phạm tùm lum hết á, chê khen quý vị đủ thứ hết. Nghe nghe không? Lại cũng chẳng sanh lòng quán hiềm vì khéo tu, lòng an lạc như thế. Nên những người nghe pháp không trái ý, có chỗ gạn hỏi, chẳng dùng pháp tiểu thừa đáp, chỉ dùng pháp đại thừa mà giải đáp mà thôi. Khi người ta hỏi mình, thí dụ tại sao mình chỉ dùng pháp đại thừa, thí dụ có như là cô Tinh Mỹ, cô hỏi thầy, bây giờ con muốn đi tu, mà ông xã con, ông muốn con ở nhà, là ông còn thương con, ông chưa muốn con đi tu. Nếu tôi dùng pháp tiểu thừa, tôi sẽ giảng thế này, ôi, con là nợ chồng, là quan gia, cửa nhà nghiệp báo, đi tu cho rồi. Tôi thấy nhiều người lắm, có cái bà kia tự nhiên là bà đi vô, bà lạo đầu, mà tôi nói, ủa, cô bán thế xuất gia? Bà nói, dạ con bán thế. Hỏi cô làm gì? Nói, dạ con đang làm kỹ sư, rồi chồng con cũng là kỹ sư, rồi con nghe pháp, rồi con dò hỏi một vị thầy. Cái hòa thượng nói là, con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, rồi cái con bỏ con đi, ông chồng con khóc quá chừng, bỏ giúp, bỏ đồ mình ổng. Cái rồi hỏi hòa thượng nói, mỗi người nó có cái nghiệp, hả? Có mở chợ cũng đông, không mở chợ cũng không thiếu người. Nói kiểu đó là giảng theo tiểu thừa đó quý vị. Bồ Tát không thể đem lợi cho vợ đi tu mà đem lại đau khổ cho chồng. Cái pháp của Bồ Tát là phải đem lợi cho tất cả chúng sanh. Nếu mà đem lợi cho một phía, cái đó kêu là tiểu thừa, mà đem lợi cho hai phía mới gọi là đại thừa. Thành ra tôi khuyên quý vị ở nhà tu, là tôi khuyên theo lấy cái gì? Áp dụng kinh Pháp Hoa. Nếu có người gạn hỏi, chẳng dùng pháp tiểu thừa đáp, chỉ dùng pháp đại thừa, mà vì đó giải nói làm cho đặng bằng nhất thiết chủng trí, là tới cái chỗ mà cao nhất là trí huệ của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, thì cái này thầy kệ thì nhắc lại thì không muốn đọc nữa. Lại văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp gần diệt, tức là bây giờ nè, mạng pháp mà thọ trì đọc tụng kinh điển này, chớ âm lòng ganh tị tật đố, đục chớ khinh mắng người học Phật và tìm chỗ hay dở của pháp sư. Nếu hạt tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, hoặc cầu thanh văn, tức là họ cầu cái tu mà cho họ đó, hoặc cầu duyên giác, là họ tu, họ nói là họ tu theo cái nhân duyên, họ cầu để thành cái vị mà Phật độc giác, hoặc cầu Bồ Tát đạo điều không nên nói ở cái này dở lắm, cái này còn cách Phật xa lắm, tu vậy không đúng, khiến cho người kia nghi hối mà nói, người nói rằng các ngươi cách đạo còn rất xa, không thể nào đặng thành Phật được. Vì sao các ngươi là kẻ buông lung biến trễ đối với đạo giải thoát? Lại cũng chẳng nên hí lừng các pháp chỗ tranh cãi, phải ở nơi tất cả chúng sanh khởi tượng đại bi. Tất cả chúng sanh phải khởi lòng đại bi đối với cả Đức Phật sanh tưởng như cha lành, đối với các Bồ Tát tưởng là bậc đạo sư, với các đại Bồ Tát ở mười phương phải thâm tâm lễ lại, với tất cả chúng sanh đều bình đẳng nói pháp, tất cả chúng sanh bình đẳng nói pháp. Khó lắm quý vị ơi. Bình đẳng nói pháp là sao? Người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, chúng ta đều bình đẳng nói pháp. Vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít. Nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Bởi vậy nhiều khi cô Tự Hương có đâu mất rồi này. Cô Tự Hương có đe dưới làm bếp. Dưới bếp á, cổ cứ suối tôi thuyết pháp hoài à. Cổ nó đi xuống dưới giảng này kia, tôi nói không. Đoạn này Đức Phật không cho giảng nhiều nữa. Đức Phật nói không nên, nghĩa là giảng nhiều nữa. Vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, mà chẳng nói ít cũng không được nữa. Cái gì thấy khó không? Không nói nhiều mà cũng không được nói ít. Nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng gì người ưa pháp đâu mà nói. Khổ như vậy đó. Văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp gần diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thời lúc nói pháp này không ai có thể não loạn. Đặng bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cũng đặng đại chúng thường đến nghe thọ trì, nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, hoặc bảo về chép cúng dường kinh nguyện, cung kính tôn trọng ngợi khen. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, người nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ganh tị, ngạo vua dối tà quỷ, thường tu hành chất trật, chẳng nên khinh miệt người, cũng chẳng hí lượng pháp, chẳng khiến kia nghi hối rằng ngươi chẳng thành Phật. Thấy người ta tu sai đó, tu tiểu thừa cũng đừng bao giờ nói ngươi chẳng được thành Phật. Phật tử đó nói pháp thường nhu hòa, hay nhận từ bi với tất cả, chẳng sanh lòng biến trễ. Bồ Tát lớn mười phương thương chúng sanh nên hành đạo, phải sanh lòng cung kính, đó là đại sư ta với các Phật Thế Tôn tưởng là cha vô thượng, phá nơi lòng kiêu mạn, nói pháp không chướng ngại. Người trí phải giữ gìn một lòng an lạc hạnh vô lượng chúng cung kính. Lại văn thù sư lợi, các vị đại Bồ Tát ở đời bạc pháp lúc pháp gần diệt, có vị nào kinh trì kinh pháp qua này, ở trong hàng người tại gia xuất gia sanh lòng từ lớn. Mình trong đời này mà tôi thấy ai trì nha, cái chứ phải tụng nha. Trì là khác à, tụng là khác à. Các vị đại Bồ Tát ở đời bạc pháp lúc gần diệt, có vị nào trì kinh pháp qua này, ở trong hàng người tại gia xuất gia sanh lòng từ lớn, ở trong trạng người chẳng phải Bồ Tát sanh lòng bi nhớ, phải nghĩ thế này, những người như thế này thời là bất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp, chẳng nghe chẳng biết, chẳng hay chẳng hiểu, chẳng tin chẳng hỏi. Người đó giàu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh này, lúc ta đặng đạo vô thượng chánh đặng chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào, ta dùng sức thần thông sức trí huệ dẫn dắt khiến đặng trụ trong pháp này. Quý vị thấy chỗ này nó hơi khó hiểu nè. Lại văn thù sư lợi, các vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp gần diệt, có vị nào trì kinh pháp hoa này, ở trong hạng người xuất gia tại gia sanh lòng từ lớn, ở trong hạng người chẳng phải Bồ Tát sanh lòng bi lớn. Tức là sao? Những khi mà mình ở đời mạt pháp nè, tôi thấy quý vị bắt đầu đang tụng kinh diệu pháp liên hoa nè, có vị nào trì kinh pháp hoa này, ở trong hàng tại gia xuất gia phải sanh lòng từ. Sao? Tức là họ ở tại gia đó, mình cũng tán thán, mà ở xuất gia mình cũng phải tán thán vì lòng từ bi. không có được chê cái này khen cái kia. Ở trong hạng chẳng phải Bồ Tát, tức là họ tu theo tiểu thừa, họ lại là bón xẻn, họ lại là ích kỷ. À, ở trong họ dù là họ trì kinh Pháp Hoa, nhưng mà họ nhớ kỹ nè, đọc cái kỹ này quý vị nè. Này dân thù sư lợi, ở ngay cái đời mặt Pháp này, mà lúc Pháp cần việc có vị nào mà đang vô Pháp hội vừa Pháp Hoa này, ở trong hàng người tại gia, tức là mấy cô cư sĩ nè, như cô Diệu Trung nè, Diệu Tịnh nè, ông thiện thiện này thiện kia, mà sanh lòng từ lớn, tức là sao? Người tại gia xuất gia sanh lòng từ lớn là họ ở trong đó mà họ có làm cái gì sai với tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì mình phải vì lòng từ mà không có chỉ nói họ sai. Ở trong hạng người chẳng phải Bồ Tát, tức là họ tu rồi, họ đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, họ trì kinh Pháp Hoa mà họ không phát tâm bố thí trì giới nhẫn nhục. Thí dụ như mình kêu bố thí đi, tinh tấn đi, họ không bố thí thì phải sanh lòng bi lớn. Đừng có chỉ trích họ mà phải nghĩ thế này. À, đừng có nói mấy ông mà tu như vậy là mấy ông không có được công đức. Đừng bao giờ nói những người như thế là mất lợi lớn. Đừng có chê họ, mày tu như vậy mà mày không có thực hành là mày mất lợi công đức lắm. Đừng nói như vậy. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nớp pháp, nhưng mà người này đó họ tụng kinh mà họ chẳng nghe, họ chẳng biết, họ chẳng hay, họ chẳng hiểu, họ chẳng tin, họ chẳng hỏi. Người đó giàu chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này. Lúc ta đặng đạo vô thượng chánh đẳng giác, người đó ở chỗ nào ta sẽ dùng sức thần thông, sức trí huệ dẫn dắt, từ từ họ sẽ vào pháp này. Chứ đừng có chê họ, đừng có làm cho họ nổi sân, để rồi họ phỉ báng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, họ đoạn mất cái kinh. Đa số chẳng hạn như tôi giảng xong rồi đó, cái tôi xuống dưới, phải không? Cái tôi chọc cho cô Hồng Huệ, tôi nói tu cái gì, cô mà thì cái gì, cô vô đó cô ghi lộn với mấy bà nhau, là tôi nói vậy là làm cho bà này bà quán ghét kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi trong kinh này là nói những cái này cái kia đủ thứ, mà rủi bà này bà chấp cũng không được nói, phải để cho Đức Phật khi mà đủ duyên ngài tìm phương tiện, ngài dẫn dắt người đó vào trong cái tuệ của Phật. Còn nếu ông làm đại Bồ Tát mà ông vô đây ông thấy người ta làm không đúng như kinh Pháp Hoa dạy, rồi ông đem ra ông phê bình, ông chỉ trích, ông nói, ông sẽ đoạn mất giống Phật. Nên nhớ, người đó đang trì kinh Pháp Hoa nhưng mà không biết Như Lai trì phương tiện nói pháp, người đó chấp nhất chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi. Người đó giàu chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này, người đó làm không đúng với cái tinh thần kinh này, cũng đừng có phê bình. Lúc ta đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó ở đâu ta dùng sức thần thông, sức trí huệ dẫn dắt đó khiến đặng trụ trong pháp này. Văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nếu thành tựu đạo pháp thứ tư này, thời lúc nói pháp này không có lỗi lầm. Chứ còn nếu mình giảng pháp này, giảng pháp vừa xong xuống dưới thấy cái bà Huệ Báo bà dành ăn ở dưới chỉ bà, chửi bà sẽ về bà giận, bà nói tưởng cái gì với kinh Pháp Hoa này hả, đâu có gì hay đâu, thầy Thông Lai ông giảng vậy mà ông đâu có từ bi này kia, là ông đoạn mất cái giống Phật của người đó. Thì quý vị nhớ rất kỹ, cứ để họ tự nhiên đi. Đời mặt pháp này mặc dù họ xưng họ là trì kinh Diệu Pháp mà họ làm không đúng, họ không thấy, họ không nghe, họ không hỏi, họ chẳng làm đúng, cứ để yên đó. Mấy ông đừng có phê bình, mấy ông đừng có chỉ trích họ, để cho tới khi ta đặt đạo vô thượng chánh đẳng giác, người đó ở đâu ta dùng sức thần thông, sức trí huệ dẫn dắt khiến họ trụ trong pháp này. Văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát đó sau khi Như Lai diệt độ, nếu thành tựu đạo pháp thứ tư này thì lúc nói pháp không có lỗi lầm. Ngoài ra nếu mà vi phạm cái này sẽ bị lỗi lầm. Mà người nào mà làm như vậy thường được hàng tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, quốc vương, dương tử, đại thần, nhân dân, bà la môn, cư sĩ thải cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen, hàng chư thiên ở trên hư không, vì nghe pháp cũng thường theo hầu. Nếu ở trong xóm làng thành ấp rừng cây vắng vẻ có người đến muốn gặng hỏi, hàng chư thiên ngày đêm thường vì pháp hộ vệ đó, có thể khiến người nghe đều đặng vui mừng. Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả Đức Phật quá khứ, vị lai giữ gìn vậy. Văn thù sư lợi, kinh Pháp Hoa này ở trong vô lượng cõi nước nhận đến danh tự còn chẳng đặng nghe, huống gì là được thọ trì đọc tụng. Tôi hỏi quý vị nè, ở đây 300 triệu người dân Ba Kỳ, bao nhiêu người tụng được kinh Diệu Pháp Liên Hoa này quý vị? Được 1 triệu người không? Chưa được. 300 triệu người Hoa Kỳ, rồi 1,5 tỷ người ở bên Tàu đó, Một tỷ rưỡi Hồi giáo không ai nghe danh hiệu kinh này nữa. Rồi quý vị nghĩ coi, quý vị được giờ này là cái mùa hè, cái mùa ăn chơi, cái mùa đi ru, cái mùa đi enjoy, dẫn vợ dẫn chồng đi chơi, mà quý vị ngồi ở đây ở trong rừng ngủ trong cái liều để mà nghe bộ kinh này, thì quý vị nghĩ các cái duyên lành của quý vị cỡ nào? Quan thì sư lợi, ngay lúc Như Lai còn mà nhiều người quán ghét kinh này, thí như vô chuyển lưng thánh vương sức lực mạnh mẽ muốn dùng quay thế hàng phục các nước, và các vua nhỏ chẳng thượng mang lệnh, bây giờ vô chuyển lương thánh vương đem các đạo binh qua đánh dẹp, vua thấy binh chúng những người đánh giặc có công, liền rất vui thưởng theo công mà thưởng ban, hoặc ban cho ruộng nhà xóm làng thành ấp, hoặc ban cho y phục trang nghiêm nơi thân, hoặc cho vàng bạc châu báu. À, chỉ có Duyên Minh Châu của ông vua chuyển lưng để trên búi tóc chẳng đem cho, vì sao? Vì riêng Trạch Trạch vua chỉ có một viên châu này, nếu đem cho thời các quyến thuộc của vua rất là kinh lạ. Văn thù sư lợi, Như Lai cũng lại như thế, dùng sức thiền định trí huệ đặng khỏi nước Pháp giáo hóa trong ba cõi mà Ma Dương chẳng làm sao khứng phục. Các tướng hiền thánh của Như Lai cùng ma đánh nhau, những người có công lòng cũng vui mừng ở trong hàng chúng, vì nói các kinh khiến tâm kia vui thích, ban cho các pháp thiền định giải thoát vô lậu, và lại ban cho thành niết bàn, lại bảo đặng diệt độ để dẫn dắt lòng chúng, điều cho vui mừng mà chẳng cho bộ kinh diệu pháp qua này. Văn thù sư lợi, vua chuyển lương thấy các binh chúng những người có công lớn đem Duyên Minh Châu quý giáo từ lâu cắt trên đầu búi tóc cho người đó mà không cho, hồi xưa giờ không cho mà nay cho. Đức Như Lai cũng như thế, làm vị đại pháp dương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sanh. Thấy quân hiền thánh cùng ma ngủ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau có công lao lớn, diệt ba độc tham sân si, ra khỏi ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới, phá lưới ma, lúc ấy Như Lai cũng rất vui mừng. Lấy kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sanh đến bậc nhất thiết dụng trí, là pháp khó thể tất cả thế gian nhiều quán giác khó tin. Trước chưa từng thiết mà nay mới nói đó, văn thừa sư lợi, kinh pháp hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai ở trong các lời nói thời rất sâu, rốt sao mới ban cho như vua sức mạnh kia lâu gìn Duyên Minh Châu mà nay mới cho nó. Văn thù sư lợi, kinh pháp hoa này là tạng bí mật của các đức Như Lai ở trong các kinh nói là bậc trên hết, lâu ngày giữ gìn chẳng giọng tiếng nói, mới ở ngày nay cùng với các ông mà bài nói đó. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tiên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, những cái lúc tiên lại thì không cần đọc, vì Đức Phật chỉ lặp lại cái lời nói đó thôi. Thành ra rất là khó khi giảng kinh pháp hoa, mà giảng rồi mà thấy người ta làm sai tinh thần kinh pháp hoa, để tự nhiên Đức Phật nói đừng có nói để rồi họ nổi tâm sân, họ phỉ báng, là họ đoạn mất giống Phật. Bây giờ cái phẩm này là cái phẩm tùng địa giọng xuất, nãy mình mới tụng nè. Tùng địa là ở đâu quý vị? Từ dưới đất giọng xuất là cái gì? Tức là ở dưới mặt đất tự nhiên nó nổi lên hàng triệu triệu ông Bồ Tát bay lên trên không. Lúc bây giờ các vị đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác đông hơn số cát của tám sông Hằng. Một sông Hằng là một hòn cát nhiều không quý vị, mà tám sông Hằng. Ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng, Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau khi Phật diệt độ ở tại cõi ta bà này, xin tu tinh tấn giữ gìn đồng tụng biên chép cúng dường kinh điển này, thì chúng con sẽ trong cõi đây mà rộng nói kinh pháp hoa đó. Phật bảo các đại Bồ Tát ở cõi kia, thiện nam tử thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Tại sao vậy? Vì cõi ta bà của ta có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng. Mấy ông chỉ là có gì tám sông Hằng thôi, mà ở đây cõi này chúng ta có tám muôn sông Hằng số cát đại Bồ Tát. Mỗi vị đều có sáu muôn Hằng Hà Sa quý thuộc, sáu muôn sông Hằng đại Bồ Tát, rồi mỗi vị còn có rất nhiều đệ tử nữa. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ hộ trì đồng tụng kinh điển này. Lúc Phật nói lời đó, cõi ta bà trong tam thiên đại thiên cõi nước đất đều rung động, mà ở đó trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát đồng thời dọc ra. Các vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đủ 32 tướng tốt cùng vô lượng ánh sáng, trước đây đều ở dưới cõi ta bà, cõi đó trụ giữ hư không. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nên từ dưới mình lên. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng, đem theo 6 muôn, 3 muôn, 5 muôn, cái này không cần quan trọng. Mà cái mà quan trọng nhất là cái điểm nào? Cái thời gian Đức Phật giảng bộ kinh này nó dài tới 50 tiểu kiếp. Mà ông Phật Thích Ca thọ có 80 tuổi à. Có cái đoạn đó không quý vị? Hả? Cái chỗ này quý vị phải mở cho thầy. Tức là bây giờ tôi đang giảng kinh, rồi tôi nói tôi ngày mai tôi sắp chết, tôi bị bệnh. Thì tự nhiên có nhiều gì ở đây nó là con tình nguyện thế sư phụ để mà con lên pháp tòa, con giảng pháp tiếp. Tôi nói không cần nữa, ở tại đây này có nhiều người đệ tử của ta có thể khả năng để mà tiếp tục giảng bộ kinh này. Nói vừa xong tự dưới đất liền chào lên ào ào ào, quá nhiều người ha. Mấy người đó là do ta độ. Mà thật ra từ khi mà thầy ra Hoằng Pháp tới giờ có mấy năm, gồm có mấy người như là Tệ Minh, Tệ Quán, rồi mấy cô Hồng Đạo kia. Mà tự nhiên bây giờ nói có mấy năm ra Hoằng Pháp mà vô lượng người từ dưới đất giọt lên, ở đâu mà ra quý vị lắng nghe. Các vị Bồ Tát đó từ đất lên đều đến nơi tháp đẹp bảy báo chỗ của Đức Phật Đa Bảo và Thích Ca Mâu Ni, rồi hướng gì hay gì Thế Tôn đầu mặt lại chân Phật. Từ lúc các vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên dùng các cách khen ngợi của Bồ Tát mà khen ngợi Phật, thời gian đã trải qua 50 triệu kiếp. Một triệu kiếp là bao nhiêu năm quý vị? Ai biết triệu kiếp là bao nhiêu năm? Hả? Triệu kiếp nhiều lắm à. 4 triệu kiếp vô một trung kiếp, 4 trung kiếp vô một đại kiếp. Quý vị biết một triệu kiếp bao nhiêu năm không? Mà từ khi các vị Bồ Tát đó nhảy ra hiện ra để rồi xin nghĩa là Đức Phật để được tiếp tục, mà Đức Phật không cho mấy Bồ Tát các khác lại để mà thuyết pháp, mà nó ta có rồi, đệ tử ta nhiều lắm. Từ lúc các vị đó từ dưới đất giọt lên trải qua 50 triệu kiếp. Một triệu kiếp là bao nhiêu quý vị? Một triệu kiếp là bao nhiêu năm? Quý vị để ý coi, một triệu kiếp là bao nhiêu năm? Nhiều lắm à. Ở trong kinh này có cái đoạn họ có nói triệu kiếp nữa, có họ có ghi chú, thì tôi muốn nói là cho thấy cái số lượng nhiều. Một triệu kiếp là mấy trăm vạn ức triệu năm lần, nhiều lắm. Bao nhiêu? Không, không, cái đó là nói tiểu thiên thế giới khác, còn tiểu kiếp khác. Kiếp là đối diện cái năm số, còn tiểu thiên là nói về các thế giới. Một tiểu kiếp bao nhiêu quý vị biết không? Trong này nó có để một tiểu kiếp ở trong cái phần trình mà tôi nói nhiều lắm. Tôi cho con số. Nói chính xác luôn, một tiểu kiếp. Đây nè, để coi. Đây, để coi một tiểu kiếp. Ngày hôm qua tôi có ghi con số tiểu kiếp ra để tôi giảm, mà tôi để đâu rồi, tôi có để một tiểu kiếp, một trung kiếp, rồi một đại kiếp. Đại kiếp thì nó dài lắm rồi, mình một tiểu kiếp là không, không, nó có để trong kinh Diệu Pháp lúc mà nói tiểu kiếp nè. Trăm triệu năm, đúng không? Không đúng số đó thầy biết có số, nhưng phải nói chính xác luôn. Một trăm triệu này nó không phải là một trăm triệu đó là nó nói là cái danh từ thôi, mà một tiểu kiếp nó khác à. 16 triệu mấy? 16 triệu 708 ngàn năm là một tiểu kiếp. Đúng rồi đó, con số đó là chính xác. Tại tôi muốn nói, từ lúc vị Bồ Tát đó từ dưới đất giọt lên, dùng cách khen ngợi của Bồ Tát mà khen ngợi đảnh lễ hai Phật Đa Bảo và Thích Ca đó. Thời gian nó trải qua 50 triệu kiếp, 16 triệu 700 mấy chục ngàn năm, nó vì dị nhân cho 50 lần. Mà ông Phật Thích Ca ông sống có 80 tuổi à. Nghe vậy đó mà quý vị không có thắc mắc, quý vị nghe kỳ cục không? Tôi á, thì tôi sống cho nhiều lắm trăm năm, mà từ lúc á tôi nói tôi sắp chết rồi, tôi sắp nhập Niết Bàn rồi, thôi ai mà có thể trong này á, tôi chết rồi lên thế giảng tiếp cái phần còn lại của kinh này. Thì lúc đó từ dưới đất có vô lượng vị Bồ Tát tử trong dưới sinh tơ này hiện lên. Từ lúc họ hiện lên họ gặp tôi, họ chào tôi, rồi họ lợi họ lại Phật, họ đánh lễ tôi. Nó dài 50 triệu kiếp, một triệu kiếp là 16 triệu 700 mấy chục ngàn năm đó, đúng đó, nhiều không quý vị? Mà trong khi đó tôi sống mới có 64 tuổi à. Nghe nó vô lý chỗ đó, tại sao quý vị nói thì nghe coi, ai nghĩ là hiểu ra chỗ đó. Cái chỗ này là cái chỗ nhức nhối đó, thấy không? Rồi như vậy đó, ông Phật Thích Ca, ông sống 80 tuổi nói rồi, mà thời gian thánh chúng ở trong đó cũng không có người nào sống được một tí kiếp, mà nó vô đảnh lễ mà mấy người ngồi nó chết hết rồi, làm gì đâu mà có mà thấy. Bây giờ nghe nó vô lý không? Phải gì đó, Phật Thích Ca ông sống được 50 tiểu kiếp thì cái số người vô đảnh lễ ông lấy kéo dài 50 tiểu kiếp, ông sống nhỏ xíu à, so với cái số 16 triệu 700 ngàn năm á, mà nhân lên 50 lần à, mà vô chỉ cần đảnh lễ không, mà thời gian ông lễ cái mấy người Bồ Tát ở dưới đất lễ lên, dưới đất hiện lên tùng địa vọng sức á, kéo dài tới 50 tiểu kiếp. Mà thọ mạng Phật Thích Ca có 80 tuổi à, mà lúc ông thuyết giảng cái kinh này ông 70 tuổi à, rồi tất cả hàng đại chúng ông không nào sống được một tiểu kiếp, chứ đừng nói gì 50 tiểu kiếp, 16 triệu 750 ngàn năm. Vì chỗ này giải đi giải thích là sao đây quý vị? Hả? Ở đâu đưa vô chung nói coi, chỗ đó giải thích là sao? À, cái chỗ này là cái chỗ đưa cái microphone, cái chỗ này mà quý vị không bổ ra nó tụng hoài cũng không biết nữa. Cái chỗ này nó vô lý kinh khủng lắm. Cũng như bây giờ cái pháp hội này á, nó chỉ có 7 ngày à, mà cái người kia vô đảnh lễ tôi trong pháp hội này kéo dài đó tới 7 triệu năm.
Bạch thầy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật á, kiếp này là ngài thị hiện xuống à, kiếp này chứ đã nhiều kiếp ngài đã là thành Phật rồi, ngài đã thuyết pháp kinh diệu pháp liên quan đã nhiều lần rồi, thì có nhiều có nhiều Bồ Tát đến để nghe và khen ngợi lúc đó chứ. Dạ, con nghĩ như vậy.
Không phải, cái này nói rõ nè, quý vị nhớ nè.
À, thì nó có, nhiều như vậy đó thầy, nó nhiều thời gian kéo dài là một số Bồ Tát.
Không có nói từ lúc các vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên thôi, chứ không nói là thời gian mà tu hành. Được nói là Đức Phật à, chẳng hạn nói là à, mấy người này á, tôi độ ổng từ kiếp này cái kia vô lượng kiếp, 50 triệu kiếp qua đó, số lượng này thì tôi gom lại đóng. Đằng này nói từ lúc dưới đất giọt lên để mà đảnh lễ thôi, kéo dài tới 50 triệu kiếp. Đọc kỹ rõ trong kinh nè. Chứ còn nào nói à, từ khi ta thành Phật vô lượng kiếp, trải qua 50 triệu kiếp, ta đã độ số lượng này thành nó lâu vậy đó, chứ không phải có một kiếp này thì nghe được. Đằng này, từ lúc các vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên khen ngợi Phật, đảnh lễ Phật, thời gian đã trải qua 50 triệu kiếp. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni nín lặng ngồi yên, cùng hàng tứ chúng cũng đều nín lặng 50 triệu kiếp. Mà do vì sức thần của Phật khiến hàng đại chúng cho như nửa ngày, nhưng mà không sao được. Mấy chục triệu năm nó khác cái nửa ngày, cái chết rồi làm sao mà sống được, rồi người làm sao mà duy trì được cái thọ mạng như vậy? Hả? À? Thời đó làm gì có video mà coi? Ủa cái này nó phải lý á. Tụi con có thấy cái chuyện vô lý chỗ này không? Hả? À? Bây giờ nghe rõ nha. Tôi nói rõ nha. Tôi nói là tôi di chúc tôi sắp chết rồi đó. Giờ tôi là 64 năm nữa tôi chết, tôi thí dụ. Ai mà có thương thầy ráng duy trì lên giảng pháp lên này. Lúc đó là có rất nhiều 5-6 ngàn người ở đâu lại đây nè. Nói đây con xin đại diện thầy, con giảng kinh này trong cái hệ thống thần quyền. Tôi nói khỏi cần. Cảm ơn quý vị. Tôi có đệ tử tôi rồi. Vừa nói xong từ dưới đất tôi giọt lên ao 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 ao. mấy chục ngàn người, giống như Hồng Đức, giống như Tuệ Minh đầy đó, cái bác ai cũng dòm hết. Rồi mấy người nó lên cái là đánh lễ tôi, đánh lễ tôi. Thời gian đó kéo dài 50 tiểu kiếp, mỗi tiểu kiếp, đừng nói là 50 tiểu kiếp, thời gian đó kéo dài 1000 năm. Rồi tất cả mọi người ở đây cũng ngồi đó 1000 năm mà coi tưởng chừng như một bữa ăn. Nói vô lý, 1000 năm mà chết mẹ nó rồi. Sức thần là sức thần, chứ Phật còn chết mà. Ông Phật cũng sức thần, sức thần cho 80 năm ông chết rồi. Nếu mà nói vậy là nói Phật Thích Ca sống tới 50 tiểu kiếp đi, thì tôi còn có lý tôi chịu. Hả? Quý vị thấy cái điểm đó mà quý vị đọc, quý vị cứ đọc ngang 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 này. Chỗ này là cái chỗ tôi nhức nhối hồi đó tôi cãi tới bến luôn. Nhưng Hòa Thượng không nói cãi là đọa địa ngục. Rồi, hồi xưa cái vậy. Hỏi tin Phật không? Nó giờ tin. Tin thiện Phật nói sao nghe vậy, nghe sao được. Quý vị nghe nè, quý vị nghe kỹ cái đoạn này mới nhức nhối, thấy không? Bây giờ các vị Đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác đông hơn số cát của 8 sông Hằng trong đệ chúng đứng dậy chắp tay làm lễ, tức là mấy ông kia từ thế giới. Bạch Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con, sau khi một Phật diệt độ, con ở lại cõi ta bà này, siêng tu tinh tấn giữ gìn đọc tụng biên chép và giảng nói kinh này. Khi đó Phật bảo thôi, thiện nam tử thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi ta bà của ta có chúng Đại Bồ Tát số đông bằng số cát của 6 muôn sông Hằng. Nghe đây, nói vừa xong là từ dưới đất nó ao ao bay lên hàng triệu ông. Lúc Phật nói lời đó, cõi ta bà coi như là tự nhiên bay lên nhiều vô lượng. Rồi mà bay lên mà mỗi con ông đem theo 6000 quyến thuộc, 3000 quyến thuộc đệ tử nữa. Các vị Bồ Tát có từ dưới đất đều nơi pháp báo bảy báo đến lễ Đức Phật Đa Bủ Như Lai. Từ lúc các vị Bồ Tát đó dưới đất giọt lên rồi lại lễ ông Phật Đa Bảo và lễ Phật Thích Ca, thời gian đã trải qua 50 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni lặng yên ngồi cùng cái hàng đại chúng, còn con Xá Lợi Phất, Bồ Kiền Liên 1250 vị đều nín lặng 50 tiểu kiếp, do sức thần của Phật khiến hàng đại chúng trong đó coi như nửa ngày. Đưa được cái microphone. Tại sao sách cho hoài hoài vậy không? Để vô trả đâu ra quả chi vậy? Rõ ra ngày A Nan thọ lắm mà có 120 tuổi, là một tiểu kiếp là 16 triệu 700 mấy chục ngàn năm mà sống như vậy, là cái thời gian này là mấy ông hiện diện trong pháp hội đó tới là 50 lần như vậy.
Anh Di Đà Phật bạch thầy, một cõi ở trên trời, cõi ở trên ví dụ như bây giờ trong kinh Vô Lượng Thọ nói là ở Việt Nam, ở Việt Nam xin anh Di Đà Phật, cõi ta bà mình tu một ngày một đêm á thì bằng ở trên cõi Phật là mấy trăm năm, thì bây giờ con nghĩ là ở trên đó lại là nó gấp mấy lần ở dưới này, thì cõi ta bà thì coi như 50 tiểu kiếp của ở dưới cõi ta bà thì bằng ở trên đó là bao nhiêu, ở dưới cõi ta bà này 50 tiểu kiếp, vì do sức thần thông Phật khiến nè đại chúng cho là như nửa ngày.
Không, cái này nói là cái thời gian của cõi ta bà này, chứ không có nói mà cái cõi đó ở dưới cõi ta bà nữa, chứ không phải là trên trời đâu. Cõi đó ở dưới cõi ta bà này, cõi đó trụ giữa hư không. Từ lúc các vị Bồ Tát mà bây giờ chẳng hạn như nói bây giờ một ngày một đêm cõi trời Tứ Thiên Vương là 50 năm của mình, không nói vậy. Mà nói từ lúc này ông xuống, ông hiện từ dưới đất, ông chui lên, ông hiện ra, ông lại Phật, nó kéo dài 50 tiểu kiếp.
Dạ thưa sư phụ, con thấy cái thời gian và cái không gian ở trong kinh Phật có rất nhiều cái mà không có thể giải thích được. Thí dụ như cái núi Linh Thú đó nó cũng có cái diện tích đó rộng, hoặc là cái tính luôn cái thể tích của nó là không gian tước lên tới trên mây đi, thì nó cũng có hạn lượng thôi. Nhưng mà ở trong kinh này nói chúng đệ tử đông tới 8000 muôn số kiếp sông Hằng, thì mỗi cái sông Hằng biết bao nhiêu là cát, mà mỗi ông một cũng vậy. Rồi mỗi
vậy ông ý là có ông thì có 6 triệu sông Hằng, có ông thì 4 triệu, ông 3 triệu, rồi tới cái ông mà chỉ có một thì giả càng nhiều nữa. Cái số mà càng đông đệ tử thì càng ít, mà số càng ít đệ tử càng nhiều nữa.
Dạ, cho nên nói về cái thể tích, mà cái diện tích, cái thể tích không có đủ chỗ để chứa mấy ông.
Ai đã từng qua núi Linh Thú rồi? Lớn không? Thì đâu có lớn đâu.
Không có lớn. Rồi thêm một cái là thời gian, thí dụ như thời gian á thì nó thâu lại, nó kéo ra không thể như bằng. Cho nên nếu mà nói chắc lúc đó Đức Phật Thích Ca chiếu video lên, chiếu video lên cái Phật Thích Ca nói thấy đây, tức là như là một cái màn video, tức là show, người ta nói ờ cái này là 10 triệu năm trước, bây giờ là 10 triệu năm sau, thì người ta nói con nghĩ là có một cái thần thông Đức Phật chiếu ra cho người ta coi, chứ không gian với thời gian
không, cái mà quan trọng đó là thánh chúng ở trong đó, thời gian mà các ông Bồ Tát mà ở dưới đất ổng lên á để mà ổng nói ổng sẽ đại diện ổng giảng kinh này, không cần mấy Bồ Tát chỗ khác. À, ông lãi Phật không thời gian, ông lễ gì mà trải qua 50 triệu kiếp, 1 triệu kiếp là 16 triệu 700 ngàn năm. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lặng yên ngồi cho ông lại luôn, và hàng tứ chúng đều đến lặng ngồi chờ cho ông lại đúng 50 triệu kiếp. Cái này chỉ có bà Bãi Đất Đỏ là bà nói dài tới 50 triệu kiếp thôi chứ.
Xin thưa sư phụ, ví dụ như mình ngồi bên có thầy cãi hay là sư phụ cãi gì đó, một người ngồi bên nóng lửa một phút ngồi thấy trường thấy nó quá lâu, còn ngồi bên một người đẹp hai tiếng ngồi thấy không có gì chứ.
Thật ra đó, bởi vì phải để ý cái lời nó cũng chưa đúng, là con nói trúng trúng. Ngồi bên người đẹp á là sao? Mau quá hả?
Đồ tâm lý thôi.
Vậy mà vô lễ Phật chám Phật quá mà thấy vô lễ cái là thành bằng 50 triệu kiếp. Mà đại chúng cũng chán quá, thấy thành 50 triệu kiếp. Chỗ này chỗ nhức nhối đó, hồi đó tôi đọc tôi tức chứ lắm. Tính để thừa nói cái kiểu này, hồi tôi học cái giảng hạnh đó tôi tức lắm. Tôi nói, ơi đứa cô kia, cô này vợ của ông Học, Học nghe nói nó hết hồn rồi, được tại. Quá giỏi rồi, nói đi.
Alo, sư thầy, thì con... Dạ, xin lỗi. Xin bà sư phụ với lại tất cả các quý vị đồng tu, thì theo suy nghĩ lớn lên của con á,
chết rồi nãy giờ thầy không có thâu cái này, con
thâu
cái
câu này á, thì con nghĩ là Đức Phật muốn ví là cái thời gian, cái số mà Bồ Tát á mà từ đất giọt lên á, nó là rất là nhiều, không thể nghĩ bàn.
Nhiều thì nói không thể nghĩ bàn, mà sao nói thời gian nó lễ ta quy đó.
Tức là thời gian mà mình lại mà lễ Đức Phật á, tức là rất là nhiều.
Nhiều mà sao không có nói là vô lượng đi, không có thể bất khả tư nghị thì nói được này, nói cho số lượng 50 triệu kiếp, cái đó tôi mới tức đó. Cho số lượng này 50 triệu kiếp. Chứ thằng nói là coi như hết biết luôn. Nó đông nó lại lâu hết biết thì nghe còn tha thứ được. Lại 50 triệu kiếp, mà con số tiểu kiếp là 16 triệu 700 mấy chục ngàn năm. Con số đó là chính xác trong kinh Phật. Bởi vì tôi muốn cô Minh Ngộ cô bấm ra đúng rồi. Mà quý vị tưởng tượng đó.
Tức là những cái thời gian mà những cái đệ tử này mà đã mà, như, giống như là Đức Phật là so sánh là cái thời gian mà những cái vị mà bái lại mà Đức Phật á, là cái đã rất là nhiều đến nỗi mà vô số
nhiều đó là đời trước tôi không nói, mà hiện tại Đức Phật Thích Ca nên lặng yên nhận, coi như là mấy người đó lại mà dài tới 50 triệu kiếp, là hàng tứ chúng ở đó cũng đều nín lặng để mà chịu đựng 50 triệu kiếp, mà do vì sức thần của Phật khiến hành đại chúng cho như là nửa ngày. Như vậy là mấy ông mà chết hết rồi chứ đâu còn nữa. Mấy ông mà mấy cái, bởi vì thấy mấy ông mà lên cái ông nào mà đi lạc chùa xíu tiên đó quý vị. Hả? Từ thức ông đi lạc xíu tiên, cái ông ở đó có ngày đi mà ông về dưới này là coi như cõi trần gian chết hết rồi. Như vậy ông Xá Lợi Phất dự pháp hội này xong á, lúc về nhập nước bàn mẹ ông chết mẹ rồi, có đâu để mà ông lại để mà ông về ông độ cho mẹ ông hả? Hiểu không quý vị? Ông từ thức ông về là coi như vợ con ông chết hết, già hết trọi rồi. Thấy không, đứa cháu nội cháu cố ông đó là về thấy cũng là già, như bây giờ ông vượt bữa nào ông lên cõi trời, ông ở 2-3 ngày cũng về, cái là con thằng cháu cố của ông đó, là nó còn sống, còn con vợ lên bàn thờ mất đất rồi, thì đó mới đúng. Trong khi đó sau đó rồi giảng kinh Pháp Hoa rồi thì sao, sau khi Phật nhập viện rồi ngài Xá Lợi Phất bắt đầu nghe chuẩn bị 3 tháng này sinh về để độ mẹ xong xuôi rồi mẹ rồi độ chứng quả này, cái hiện thần thông thì hiện bệnh. Ủa chỗ này phải mổ ra nè. Thật ra bây giờ cái chỗ này thế này, quý vị để ý nè, cái phẩm mà tùng địa giọng sức có nghĩa là tôi không cần mấy cái ông Bồ Tát xứ khác đâu, vì ngay trong cõi ta bà này nè, những người mà ở dưới cái cõi ta bà nữa, ở dưới đó cái cõi ta bà nó đã quế rồi, nó đã xấu rồi, mà có những chúng sanh nó còn tệ hơn cõi ta bà, nó ở dưới cái cõi ta bà này nè, sau khi nó nghe cái kinh Pháp Hoa này nè, thì nó sẽ phá cái tâm Bồ Tát. Chúng ta bây giờ có phải sau khi nghe bộ kinh Pháp Hoa này, tâm chúng ta biến thành Bồ Tát hết? Bồ Tát giờ quý vị đi đâu chúng ta cũng nghĩ rằng hai người muốn gây lộn nhau, quý vị cũng nghĩ là Bồ Tát mình phải truyền quá. Và cái thời gian cái đó, cái bộ kinh này nó diễn ra dân chúng tại cõi ta bà, ở những người chúng sanh phàm phu tục tử từ những cái kiếp trước mà đã từng dự các pháp hội của Đức Phật Thích Ca từ vô lượng kiếp rồi. Chúng này nó từng theo ta nhiều đời rồi, nó có duyên với ta, nó nghe pháp của ta, sau khi được nhắc nhở lại, cho nên nó tiếp tục khi ta nhập viện rồi, hết người này tới lớp kia, khi tôi chết rồi tới lớp Hồng Đức cháu Hồng Đức rồi. Nó kéo dài cho tới khi mạt pháp là 50 triệu kiếp sau mới chấm dứt được cái kinh này là nói gì vậy? Từ dưới đất lọt lên là quý vị nè, cái tâm quý vị bung một cái dũng lên, có phải là quý vị ở trong cái lề quý vị mà nghe tôi giảng, quý vị đã từng ở các pháp hội, quý vị có Phật tánh, quý vị bay lên liền, dũng sức, dũng mạnh. Hôm nay mình là những người đã từng ở trong các pháp hội rồi, bay lên. Bài lên đi, không cần các Bồ Tát khác, tự mình ở đây, mình đem kinh này mình tuyên bài, bởi Đức Phật nói không cần đâu, ở đây có nhiều cõi ta bà này nè, còn nhiều lắm. Tự nhiên dưới hư không, ở dưới đất người chui lên, có phải là chúng ta ở từ những cái tầng thấp địa ngục ngạ quỷ súc sanh không? Hả? Chúng ta lâu nay chúng ta ở tâm địa, chúng ta ở những cái cảnh giới thấp thôi, nhỏ nhoi, ích kỷ, ganh tị, mà chúng ta dũng mãnh sau nghe một kinh này, chúng ta bay lên, bay lên thời gian đó, đảnh lễ Đức Phật Ca, đảnh lễ Đức Đa Bảo và cảm ơn các ngài có nguyện như vậy. Mà cái thời gian mà bộ kinh Pháp Hoa này lưu truyền cho tới khi, từ khi pháp hội này cho tới khi chấm dứt, không còn người nào phát tâm Bồ Tát nữa, sẽ kéo dài tới 50 triệu kiếp đó quý vị. Từ dưới đất dọt lên, địa là dày chắc tạng chưa đủ, tùng địa dọng sức, tâm địa của mày xấu xa quá, tâm địa của mày thiệt là ác độc. Mà bữa nay tâm địa Bồ Tát của quý vị, có phải quý vị nghe thầy giảng mấy bữa nay, thầy nói quý vị đã từng ở các pháp hội, quý vị tự nhiên quý vị đi, quý vị làm gì, quý vị nghĩ mình tại sao mình cũng đã từng có một thời chủng tử lớn Đức Phật nói không lao, thằng từ đó quý vị dũng mãnh dũng sức, quý vị đã từ dưới đất cõi ta bà quý vị giọt lên, dũng mãnh giọt lên. Thành Đức Phật Thích Ca không cần các cõi khác là để thiết, tại cõi này những chúng sanh này đã có căn tánh, chỉ cần nó trở nên, nó biết nó có chủng tử Phật Pháp, nó đã từng nghe vô lượng hội thì họ dũng lên. Và như vậy hết cái đời thầy, tới cái đời của Hồng Đức, tới cái đời sau của kinh Pháp Hoa này vẫn tiếp tục có những Bồ Tát. Và thời gian từ khi đó, những cái người Bồ Tát cái cõi ta bà này mà dũng sức từ ở dưới cõi thấp hơn cõi ta bà này nữa, cõi đó trụ ở hư không, vì họ trụ ở đâu họ cũng kẹt hết, mà vì những Bồ Tát bắt đầu vô sở trụ, vô là cõi đó trụ ở hư không, họ sẽ dũng mãnh họ tiến lên. Mà không phải là họ chỉ có một kiếp này đâu, mà họ sẽ ở lại 50 triệu kiếp nữa. Kiếp này chết xong nào lại vẫn tiếp tục giảng nữa, kiếp này tôi sẽ ở lại. Và tôi phát tâm như vậy là 50 triệu kiếp là cái thời gian tôi sẽ được chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tùng địa dũng sức. Ở trong nhà quý vị đang hạnh phúc, rồi tự nhiên con vợ nó đem cái chuyện nó nói như ngày hôm qua hôm kia vậy đó quý vị, gửi tiền về cho mẹ chồng nhiều hoặc mẹ vợ nhiều, phải không? Rồi tự nhiên là lửa cháy lên kéo dài tới 300 năm. Quý vị lại nói, ủa mình sống 100 năm sao 300 năm? Tức là bắt đầu từ đời quý vị chưa hết, tới đời con trai quý vị chuyện đó vẫn còn chia rẽ, và tới đời cháu nội của quý vị mới hết được cái ân quán này. Còn bộ kinh Diệu Pháp Liên Quan này, người nghe trong pháp hội của Đức Phật giảng kinh, nghe xong Phật nói nhiều người đã có từng theo ta vô lượng kiếp, đã từng trồng căn lành giữa ta, cho nên không cần các ông Bồ Tát xứ khác. Nghe đây, nói vừa xong thì ngay trong lúc đó, dân chúng ngồi ở trong đó 6.000 bà tỳ kheo ni, bậc hữu học vô học 8.000 người, đệ tử của ngài A Nan, đệ tử của ngài Ca Diếp. Có phải thầy trò chúng ta vô nghe kinh này, có phải là do ngài A Nan kể lại không? Ngài A Nan được bao nhiêu ngàn quyến thuộc quý vị? Nhiều lắm. Và tiếp tục từ dưới đất nhồi lên. Cái thời gian mà họ nghe kinh pháp qua rồi họ đảnh lễ, họ lên họ viết tùng thiên kinh này kéo dài 50 tiểu kiếp, tức là còn nhiều nữa, hết đời này tới đời khác. Không phải đời này đâu, đời ngài Hư Vân giảng, đời ngài Hoàng Thượng Thiên Quá giảng, đời sư phụ giảng, tới đời Hồng Đức, tới đời đệ tử Hồng Đức, kéo dài do cái thần lực của Phật kéo dài 50 tiểu kiếp mới hết các vị đại Bồ Tát mà hộ trì kinh này ở trong cõi Ta Bà này. Dài lắm quý vị, còn lâu lắm, vì thọ mạng của trái đất này đang ở kiếp giảm. Trái đất này chỉ còn mấy mươi tiểu kiếp nữa là ở kiếp hoại. Bây giờ chúng ta ở kiếp trụ, 50 tiểu kiếp nữa ở kiếp hoại, thì lúc đó mới chấm dứt các vị Bồ Tát thị hiện ở cõi này. Bây giờ còn kiếp trụ, quý vị à, hiểu chưa? Trái đất này còn thọ mạng trên 50 tiểu kiếp nữa là. Do đó kinh Pháp Hoa vẫn còn có mặt ở đây 50 triệu kiếp, cho thấy là vô số các vị Bồ Tát tiếp tục ở lại cõi này. Bồ Tát cõi khác không bằng chính cái Bồ Tát cõi này, tự độ cho cõi này, tùng địa dòng xuất lễ đó à. Hiện giờ chúng ta ở kiếp trụ, thành trụ hoại không, sau khi hết kiếp trụ rồi qua kiếp hoại tới kiếp không, còn khoảng 50 triệu kiếp nữa thì quả địa cầu này đi vào kiếp hoại và kiếp không, thì lúc đó không còn loài người ở đây, không còn chúng sanh ở đây. Do nên tất cả những cái vị Bồ Tát đó sẽ không còn ở cõi này mà đi các cõi khác. Đó là cái chìa khóa mà tôi mới tìm ra thời gian gần đây thôi, chứ hồi đó ngồi tôi chịu không nổi cái đoạn này. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa này vẫn còn kéo dài, vì chúng ta có rất nhiều những vị Bồ Tát ở cõi này sau khi nghe bộ kinh này sẽ phát tâm Bồ Tát, xóa bỏ tâm ích kỷ, tâm có lời ngạo quỷ. Và những người đó từ dưới đất giọt lên tâm địa, địa mà cái cõi đó thấp hơn cái cõi Ta Bà nữa. Cõi Ta Bà đã xấu xa vô uế, mà cái cõi đó thấp hơn cõi Ta Bà. Có phải là những chúng sanh ở cõi địa ngục ngạo quỷ súc sanh do nghe bộ kinh này từ dưới lòng đất giọt lên trụ, cõi đó trụ dữ hư không? Vì họ trụ vào thương vào ghét cho nên họ mới đọa vào lòng lần ngạo quỷ, mà họ trụ cõi hư không thành ra họ mới là những vị Bồ Tát diễn nói kinh này 51 tiểu kiếp cho tới khi thế giới Ta Bà này 50 tiểu kiếp nữa đi vào kiếp hoại, thì lúc đó mới chấm dứt. Mà Đức Phật Thích Ca ngài thấy 50 tiểu kiếp của cõi Ta Bà này từ đây tới kiếp hoại, thời gian đó đối với tuổi thọ của Đức Phật chỉ bằng là một bữa ăn. Cho nên cái phẩm kế là phẩm Như Lai Thọ Lượng. Hiểu chưa quý vị? Năm mươi tiểu kiếp đối với tuổi thọ của các cõi kia chỉ là một bữa ăn thôi à. Nhưng mà trái đất mình đang ở kiếp, kiếp trụ, kiếp thành đã qua rồi à. Mỗi một kiếp nó có 4 đại kiếp à. Mỗi một cái trung 20 tiểu kiếp vô một trung kiếp, 4 trung kiếp vô một đại kiếp. Dạ. Và chúng ta sắp sửa còn 50 tiểu kiếp nữa chúng ta sẽ đi vào kiếp hoại. Mà kiếp hoại rồi thì lúc đó không có kinh Pháp Hoa nữa. Cho nên các vị Bồ Tát đó sẽ hoằng dương để mà xuyên dương kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở cõi Ta Bà này trong thời gian 50 tiểu kiếp, còn dài lắm quý vị ơi. Thấy không? Từ đây tới Đức Bồ Tát Di Lặc ra đời đó thì cũng dài nhưng mà không dài bằng. Vì sau khi Bồ Tát Di Lặc ra đời rồi còn có 1000 vị Phật trong hiền kiếp sau này ra đời nữa. Cho nên kinh Pháp Hoa vẫn duy trì cho tới 50 tiểu kiếp. Và lúc đó tới kiếp hoại rồi thì bắt đầu đó mới chấm dứt những vị Bồ Tát ở cõi Ta Bà này, mà họ lại chuyển qua các thế giới khác. Đó là cái chìa khóa mà hồi đó thầy tức tại sao nói như vậy mà nghe được. Nhưng mà đó là nói về những cái mà bởi vì kinh Đại Thừa đó nói rất là khó hiểu. Mà khi mình hiểu rồi đó mình thấy Bồ Tát ở đâu cả các nơi đến. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ cái nước Việt Nam mình cần những vị Bồ Tát như Hoa Kỳ đồng minh mới đến cứu. Cứu được không? Bây giờ là mình mất nước này, mình cần các Bồ Tát, các đồng minh lại cứu. Cứu được không quý vị? Tự người Việt mình, tự người Việt mình, tự người giật mình đứng lên. Rồi tôi sẽ nói câu này. Tôi nói cái thời gian á, mà những người quốc gia này mà đứng lên chống cộng sẽ kéo dài 50 triệu kiếp của những người hết hồn. Không phải vậy đâu. Hết đời này tới đời khác, mình chẳng có những người con cháu của những người tự do đứng lên kéo dài lắm, hết lớp này tới lớp kia. Cái lớp đó từ ở dưới đất lên, mình không cần người ngoài. Bởi vậy ai mà xin là tôi nói không, tôi không cần. Người Việt muốn trở về Việt Nam là phải tự người Việt chúng ta ha? Chứ không phải nhờ người khác. Thì cũng vậy, tại cõi Ta Bà này, muốn cứu độ dân chúng cõi Ta Bà này thì Bồ Tát nó phải ở từ Bồ Tát của cõi Ta Bà này mới là đúng. Bởi vì Đức Phật Thích Ca không cần Bồ Tát các nơi khác đến à. Bây giờ ở trong làng Di Đà Con Rô đang xảy ra phiền não, có một số các chùa khác cử người lại giải quyết, tụi nó không cần, không cần, mà sẽ ngay tại làng Di Đà Indo, ở dưới đất sẽ chui lên một số các bà, các vị Bồ Tát. Mà cái vị Bồ Tát nó còn tệ hơn là không có ở ngay ở trong cái bãi dục phòng, mà ở dưới đất chui lên, nói là nói trên bóng. Thật ra những người mà lâu nay cái tâm địa họ xấu xa, họ không ở, họ ở trong làng Di Đà nhưng mà tâm địa họ không có được ở trong cái làng Di Đà, họ còn thấp hơn cái loài làng Di Đà nữa. Nhưng mà sau khi nghe bộ kinh này rồi, họ trỗi lên, họ xuất hiện lên, và tự động những người đó họ mới đem kinh Diệu Pháp ra, họ nói với mấy người Phật tử trong làng. Và ngay khi đó, thời gian đó kéo dài là làng Di Đà thì mình tuổi thọ thầy có 100, mà kéo dài tới 500, tức là 500 năm sau tôi đã chết rồi. Nhưng mà ở trong làng Di Đà sẽ có rất nhiều người vẫn từ từ tiếp tục duy trì cái kinh Diệu Pháp liên quan này tại làng này, và làm cho những người trong làng này khai thiện ngộ nhập Phật tri kiến. Còn những Bồ Tát ở xứ khác tôi không cần, các vị Bồ Tát ở chùa khác không cần, mà tôi chính nhưng cần những vị Bồ Tát ở tại ngay trong làng ở Di Đà Indo, tại trong làng Di Đà Con Rô để mà giải quyết. Thì đó là cái quyền nghĩa của kinh Diệu Pháp liên quan. Bữa nay quý vị nghe cái phẩm là Tùng Địa Vọng Sức, là quý vị biết đó chính là những cái tâm Phật, cái tâm Bồ Tát của quý vị phát nguyện dũng mãnh từ ở những cõi bùn nhơ nước độc vươn lên thành những vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát không phải chỉ một đời là xong, mà kéo dài cho tới khi trái đất này không còn nữa thì quý vị mới chấm dứt cái hạnh nguyện độ sanh, trang hoàng truyền kinh Diệu Pháp qua tại cái cõi Quế Độ Ta Bà này. Đó là cái quyền nghĩa của Tùng Địa Vọng Sức. Cái này nhức đầu lắm, tôi trong các phẩm khó là khó nhất là cái anh này. Tôi ngồi tôi nghĩ hoài, tôi không thể không giải được cái này. Nhưng mà thật ra cái đó là ý nói Đức Phật nói không cần các Bồ Tát xứ khác đến đây, ngay cõi Ta Bà này. Có phải chúng ta đã từng nhiều lần được Đức Phật dạy bổn sư làm đệ tử ngài rồi không? Chúng ta đã từng ở trong môn pháp hội, các Bồ Tát đó lâu nay độ cho, nhưng mà quên đi, ở dưới cõi Ta Bà bây giờ nghe tiếng kêu gọi của Đức Phật bổn sư, nghe tiếng đó từ dưới đất dội lên. Và Đức bổn sư kêu gọi làm gì? Kêu gọi quý vị khổ ngộ nhập Phật tri kiến. Sở dĩ Đức Phật Thích Ca ra đời là ngài chỉ kêu gọi các vị hãy làm sống lại cái Phật tánh của quý vị. Do đó từ dưới cái tâm địa xấu xa, những cái thế giới thấp thỏi hơn loài người, những người đang mang tâm ích kỷ của loài ngạ quỷ, những người đang tâm coi như là si mê của loài súc sanh, từ ở dưới bây giờ không ở dưới nữa, không trụ vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, mà trụ ở hư không. Trụ ở hư không là trụ vào đâu? Hòa thượng Tương Hóa, ta từ hư không đến, ta trở về với hư không. Hư không không có hình tướng à, hư trụ vào hư không tức là tâm vô sở trụ đó quý vị. Trụ vào đó thì quý vị có 32 tướng tốt, quý vị ngay cái đời này quý vị trở thành những vị Bồ Tát. Mà các vị Bồ Tát đó thay nhau đến lãnh lễ Đức Phật Thích Ca phải trải qua 50 triệu kiếp mới hết được. Đông nó quá mà làm sao mà lễ hết được, hết người kia lễ nhiều lắm, cứ hết người này lễ người kia lễ, và đại chúng ngồi tại đó cũng 50 triệu kiếp. Ý nói là chính là những người phàm phu tục tử như thầy trò chúng ta, sau khi nghe bộ kinh Diệu Pháp liên quan phát tâm trở lại ngộ nhập Phật tri kiến, đảnh lễ Đức Phật phát nguyện làm hạnh Bồ Tát, kéo dài cho tới hết tuổi thọ của quả địa cầu này, từ kiếp trụ cho tới kiếp hoại là 50 triệu kiếp. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thôi bây giờ hồi hướng là chúng ta giảng cái phẩm này nó cũng nhức đầu bể đầu lắm. Rồi quý vị nghe quý vị cũng bể đầu lắm. Không, relax đi, rồi hồi hướng đi, chút nữa ăn cơm chiều xong rồi thầy nghỉ 3 giờ trở lên chúng ta cùng giảng tiếp. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị chuẩn bị nghỉ 11 giờ.